Kính thưa quý cộng đoàn phụng vụ, sám hối là điều kiện đầu tiên và cần thiết để được tha thứ tội lỗi và để được vào nước trời. Vì thế, sám hối luôn là chủ đề xuyên suốt trong Thánh Kinh và cũng là chủ đề chính mà phụng vụ lời Chúa hôm nay đề cập và nhắn gửi cho mọi tín hữu chúng ta. Trong ba bài đọc phụng vụ hôm nay, chúng ta thấy rất rõ ý nghĩa mà Chúa Giêsu sẽ đề cập trong Tin Mừng, đó chính là việc sám hối. Bài đọc 1 cho chúng ta thấy được Thiên Chúa mời gọi tiên tri Giô-na rao giảng về sự sám hối cho thành Ninive, là hãy trỗi dậy, người hãy đi đến Ninive, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều mà ta sẽ nói cho ngươi. Và ông Giô-na đã lên đường làm theo đúng lời Chúa dạy, tới Ninive và rao giảng rằng con còn 40 ngày nữa thì Ninive sẽ bị phá hủy. Và nghe lời Giô-na rao giảng, dân thành Ninive đã tin tưởng vào lời Thiên Chúa và tin tưởng vào lời rao giảng của ông Giô-na mà quyết tâm sám hối bằng cách công bố việc ăn chay, mặc áo nhậm và từ người lớn cho đến trẻ nhỏ. Và thấy được cái sự sám hối chân thành của dân thành Ninive mà Thiên Chúa đã bỏ ý định giáng phạt họ. Và bài đọc thứ hai cho chúng ta thấy Thánh Phaolô nhắn gửi các tín hữu thành Côrintô, mời gọi họ hãy sống siêu thoát hơn trong đời sống của mình, để có thể hướng đến cái gì đó siêu phàm, đến cuộc sống mà con người hằng khao khát mong đạt đến, khi mà đời sống của con người chìm vào trong những cái cạm bẫy của lối sống hưởng thụ, của vật chất, của những đam mê, của những ích kỷ trong đời sống của mình, để con người có thể hướng thượng, con người có thể sống những giá trị thiêng liêng, những giá trị tốt đẹp mà đời sống con người cần đạt đến. Và trong ý nghĩa ấy, chúng ta hiểu được lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu mời gọi con người hãy sám hối và tin vào Tin Mừng, vì triều đại Thiên Chúa đang đến gần. Triều đại Thiên Chúa đang đến gần, đó chính là yếu tố, đó chính là cái sự trọn hảo, đó chính là cái sự trọn lành mà con người cần đạt tới để có thể sống được cái giá trị nước trời mà Chúa đem đến cho con người. Nhưng để sống được cái giá trị nước trời ấy, phàm nhân chúng ta phải hoán cải. Hoán cải trước tiên là hoán cải chính cái đời sống, chính cái não trạng trong đời sống của chúng ta, nhìn về thế giới, nhìn về con người, nhìn về thực tại, để chúng ta biết cân tinh, bởi vì tất cả đều là phù du, tất cả đều là tạm bợ ở trần gian này. Danh vọng, tiền tài, quyền lực, sắc đẹp, tất cả những điều đó rồi sẽ tan biến đi theo thời gian. Và điều còn lại mà mời gọi chúng ta hãy đón nhận nước trời chính là cái phần phúc, chính là cái cùng đích tối hậu mà con người phải đạt đến và phải trả giá cho tất cả những gì mà con người đang sống nơi trần gian. Để đi đến nước trời cần một cái sự sám hối, và sám hối đó không phải là cái gì đó đau buồn, không phải đó gì là tối tâm, không phải đó là cái gì đó làm cho con người tích cực tiêu cực bi quan. Nhưng sám hối để nhận ra được thời giờ của đời sống của chúng ta, nhận ra được cái cùng đích của đời người chúng ta phải đạt tới. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi chúng ta điều đầu tiên không phải làm điều gì khác mà chính là sám hối canh tân chính đời sống của chúng ta. Đừng để mình bị ru ngủ bởi những cái học thuyết, bởi những cái giả trá điêu ngoa lọc lừa của trần gian này, để chúng ta luôn đứng vững trong chân lý mà Chúa rao giảng chúng ta. Chân lý mà Chúa đem đến cho chúng ta chính là tình thương, ơn cứu độ. Trong tất cả điều mà Chúa mời gọi và rao giảng trong dọc dài 3 năm rao giảng của Chúa, Chúa không làm điều gì khác hơn là biểu lộ tình thương. Và đó chính là điều mà Chúa muốn nhắn gửi, sứ điệp mà Chúa mời gọi con người hoán cải trong chính cái nhân tâm mà con người đang phải đối diện trong đời sống của mình. Bởi vì chính cái lòng người ích kỷ nó sẽ xóa, nó phá tan tất cả mọi cái mối tương giao của đời sống con người chúng ta với Thiên Chúa, và đè bẹp tất cả những cái giá trị mà con người đang mong mỏi để đạt tới trong đời sống của mình. Giá trị ấy chính là tình thương mà Ngài Đức Giêsu đến để rao giảng, và Ngài còn làm chứng bằng chính cái mạng sống của Ngài, phải trả giá bằng mạng sống của Ngài để nói lên tình thương, ơn cứu độ mà Thiên Chúa đem đến cho chúng ta. Đó chính là chân lý, đó chính là sự thật, đó chính là sự thiện mà Chúa mang đến, mà Chúa mời gọi con người bước đi. Mà tình yêu là giá trị vĩnh cửu và trường tồn nhất trong đời sống của con người chúng ta. Tất cả rồi sẽ qua đi, tất cả rồi cũng trở thành gọi là tro bụi và mây khói. Chỉ còn có tình thương, chỉ có đức bác ái mà chúng ta sẽ phải đối diện với Thiên Chúa trong ngày sau hết, khi chúng ta đứng trước tòa phán xét của Thiên Chúa, để từ đó mà chúng ta thấy được cái cùng đích, thấy được cái con đường mà chúng ta đi, để chúng ta luôn luôn sám hối hoán cải trong đời sống của chúng ta. Con người thường nói đạo tại tâm, nhưng cái tâm có tốt khi con người biết suy nghĩ điều tốt, biết hành động điều tốt, và điều quan trọng hơn đó chính là con người phải biết sám hối để nhìn ra được cái chân, cái giá trị mà Chúa mang đến cho chúng ta. Sự sám hối đích thực đó chính là nơi lòng của con người chúng ta, để rồi chúng ta phải ý thức được chấp nhận mình có tội. Nhưng trong thực tế, để nhận ra tội lỗi của mình không phải là chuyện đơn giản, không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì trong mỗi con người đều có cái tính tự cao, cái tự ái của mình. Con người thường có khuynh hướng đổ lỗi cho kẻ khác. Và ngày xưa giống như câu chuyện của Adam Eva ăn trái cấm, đổ lỗi cho nhau và đổ lỗi cho con rắn. Và ngày hôm nay, những cái mối quan hệ trong đời sống của chúng ta, cha mẹ, con cái, vợ chồng, cấp trên, cấp dưới, người này, người khác, thường đổ lỗi cho nhau khi phạm phải những sai lầm trong đời sống của con người chúng ta. Mà chúng ta không thấy được, không phải chỉ có tội cá nhân mà còn có cái tội tập thể, cái tội của cả một cái guồn máy, của cả một cái hệ thống trong đời sống của chúng ta nữa. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng ít khi người ta can đảm để nhận trách nhiệm về mình, vì cái tôi của con người nó quá lớn, luôn gọi là đổ lỗi cho kẻ khác mà không thấy mình có liên quan đến những tội lỗi của anh em mình. Vì thế mà chúng ta mất ý thức về tội, như lời Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 12 cũng đã từng lên tiếng cảnh báo rằng tội lớn nhất hiện nay đó là việc con người đánh mất cảm thức về tội lỗi. Đánh mất cảm thức tội lỗi bởi vì con người tự cao tự đại với những cái thành công, với những cái hãnh diện về những cái thành quả của con người. Nhưng tất cả những điều đó tan dần theo mây khói năm tháng. Vì thế mà con người cần có cái sự thực hành, cần có đạt đến cái sự toàn thiện đích thực, chỉ có trong Thiên Chúa mới đem lại cho chúng ta. Mà trong Thiên Chúa thì con người mới có thể sống sung mãn cái giá trị tình thương. Còn tất cả chúng ta thấy, cho dù đạt tới cái sự thành công của đời người đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn thấy thấp thoáng đâu đó những cái bất công, những cái bất công trong đời sống của con người chúng ta, những cái tự cao tự đại của con người chúng ta, mà chúng ta ít có khi nào nhìn lại để chúng ta sám hối. Con người xem sám hối là việc cực nhọc, tiêu cực, và buồn thảm, bởi vì họ nghĩ rằng sám hối chỉ là cảm thấy mình tội lỗi và cố gắng làm việc đền tội. Và như thế thì con người cứ quanh đi quẩn lại trong cái sự tự kỷ nơi đời sống của mỗi con người chúng ta, và cảm thấy như một cái sự u ám nơi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Không phải như thế, mà sám hối chính là nhìn vào tình thương của Thiên Chúa để con người ra khỏi mình, ra khỏi mình, để con người không còn ảo tưởng về những thành công của chính con người chúng ta. Mẹ Teresa Calcutta, một vị thánh đã được giáo hội tuyên phong, cho chúng ta thấy được rằng Chúa kêu gọi chúng ta không phải để thành công, nhưng Chúa kêu gọi chúng ta là để trung thành. Trung thành trong ơn cứu độ của Chúa, trung thành trong cái ơn gọi tình thương mà Chúa mời gọi chúng ta để thực hiện trọn vẹn cái bổn phận yêu thương. Đó chính là cái thành công lớn nhất mà cuộc đời của mỗi con người chúng ta cần phải đạt tới. Nhưng giá trị tình thương của đời sống của chúng ta nó cũng muôn mặt. Chỉ có tình thương của Đức Kitô là tình thương tuyệt hảo và trọn vẹn nhất để đem lại cho con người cái sự giải phóng đích thực, để không còn nô lệ cho những cái giá trị trần gian, nô lệ cho những cái ước muốn ngông cuồng, cho những cái ích kỷ nơi đời sống của con người chúng ta ở trần gian này. Vì thế cái việc sám hối mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta để đón nhận nước trời, để đón nhận cái tình thương của Chúa, đành rằng chúng ta thấy cái việc sám hối là nhìn nhận tội lỗi, và chúng ta thấy không ai thấy cái nhìn cái tội lỗi của mình mà sung sướng gì đâu. Nhưng cần phải nhìn lại cái thực tại đó, cần phải thấy được cái sức nặng của tội lỗi để con người biết giật mình, biết quay đầu lại với Thiên Chúa, với sự thiệt căn bản nơi đời sống của mỗi người chúng ta. Như thế, sám hối có một cái nhìn mới, là tiến theo một cái hướng mới, đặt mình trong cái mục tiêu mới là cuộc đời, là nước trời, là cái cùng đích tối hậu của mỗi đời người chúng ta. Nếu hiểu được như thế thì sám hối trở thành một cái sức mạnh để khuyến khích, để nâng đỡ và hướng dẫn chúng ta tới niềm vui ơn cứu độ. Đó chính là cốt lõi của lời mời gọi mà Đức Giêsu trong sứ điệp Tin Mừng ngày hôm nay Ngài rao giảng, và có những người đã đáp trả lại lời mời gọi của Chúa. Thực ra Chúa luôn luôn đi bước trước để mời gọi chúng ta, Chúa luôn luôn hành động để cho con người hiểu rõ được cái giá trị mà Chúa đem đến cho chúng ta, giá trị của tình thương, giá trị của ơn cứu độ. Và hơn thế nữa, để nhận ra tội lỗi của mình cần biết sống khiêm tốn. Khiêm tốn để chúng ta chấp nhận con người giới hạn của mình, khiêm tốn để biết nhân từ với tha nhân, và khiêm tốn để thực thi cái đức bác ái đối với tha nhân. Chúng ta là những người tội lỗi nên chúng ta cần phải sám hối để được Chúa thứ tha và được đi vào nước trời. Và đồng thời chúng ta cũng được mời gọi để tiếp tục rao truyền lời Chúa cho anh em mình được sám hối, như lời Chúa mời gọi các môn đệ cũng như mọi người chúng ta ngày hôm nay: hãy theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ chài lưới người. Chúng ta có sẵn sàng để đáp trả lại lời mời gọi của Chúa hay không? Hay chúng ta cũng còn lẩn quẩn với cái cuộc sống, với những cái gọi là ảo vọng trong đời sống, cái danh dự, với những cái tiền tài, với những cái đam mê ích kỷ của con người chúng ta? Chúng ta cần phải loại bỏ điều đó và phải thực sự thức tỉnh để chúng ta luôn luôn thấy được cái cám dỗ ngọt ngào, thấy được cái những cái sức nặng của tội lỗi của con người chúng ta và cả một cái tập thể xã hội, để làm cho chúng ta thực sự xứng đáng là những người sống trung thành với ơn cứu độ mà Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta thành tâm và biết khiêm nhường, nhận ra được cái giá trị của đời mình, nhận ra được cái yếu đuối của mỗi con người chúng ta, và hết lòng sám hối ăn năn để đón nhận tin mừng là niềm vui, là ơn cứu độ. Và đồng thời chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta cũng biết noi gương các tông đồ tiếp tục rao giảng về sự sám hối của nước trời mà Chúa Giêsu đem đến cho mọi người chúng ta.